Trâm Mỹ kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Tết là dịp diễn ra nhiều lễ hội văn hóa và các sinh hoạt cộng đồng. Cũng là lúc trỗi dậy những điệp khúc buồn quen thuộc về sự xuống cấp của văn hóa Việt Nam với các lễ hội tranh giành hỗn loạn, tình trạng ẩu đả, cướp giật gia tăng. Văn hóa Việt Nam bị cho là đã xuống cấp trầm trọng, nhưng xuống cấp từ khi nào và làm cách nào để thay đổi? Có người nhận xét rằng dường như cách hành xử, cướp đoạt và tư duy chụp giật đang ăn sâu vào thói quen, tiềm thức của mọi người, bất kể giàu nghèo, và đang diễn ra trong mọi góc cạnh đời sống người Việt ngày nay, từ bệnh viện, trường học, chùa chiền, cho tới những nơi vui chơi, ăn uống sang trọng. Đạo đức, văn hóa ứng xử ngày càng tụt dốc tệ hại, vì dân trí thấp, vì thiếu giáo dục văn hóa hay vì môi trường sống xô đẩy. Mời các bạn cùng tạp chí Thanh niên hôm nay tìm hiểu qua cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà sử học, nhà sư phạm và cũng là một nhà nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam, sáng lập viên Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãng Nguyên Nguyễn Nhã.
Hiện giờ chúng ta xuất cấp do nhiều cái nguyên nhân. Một trong cái nguyên nhân đó thì phải nói là cái giáo dục làm người đấy, người ta được tôn trọng. Giáo dục thì bây giờ chỉ lấy bằng thôi, thế còn giáo dục làm người từ nhỏ đến lớn ấy, thì người ta không quan tâm lắm. Theo tôi cái đó là một trong nguyên nhân quan trọng nhất đấy.
Nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng là ngoài cái việc thiếu giáo dục văn hóa đó thì cũng có một cái tuột dốc về dân trí, hay nói đúng hơn là dân trí thấp. Có nhiều người cũng cho là vì môi trường sống. Ý kiến của ông như thế nào?
Nếu là dân trí đó thì phải nói rằng là nông thôn của mình đó thì xưa đó dân trí đâu có cao. Hồi trước 45 đó hầu hết là mù chữ mà. Nhưng mà cái người nông dân của Việt Nam đó khi mà mù chữ như vậy đó, nhưng mà rất đàng hoàng, như là mẹ tôi chẳng hạn đó, mù chữ đó, nhưng mà đã dạy cho tôi rất nhiều điều khác thôi bây giờ. Đấy cũng nói về vấn đề là cái cuộc sống đó, cái văn hóa sống đó, thì trong gia đình cũng như là trong xã hội, trong làng xóm nên nó thay đổi. Và chính cái thay đổi đó thì cái hay nhất thì mình bỏ đi, mất đi nhiều, mà cái dở thì lại nhiều.
Ông nói tới sự thay đổi, mà thay đổi dẫn tới cái hay bị mất đi nhiều, mà cái dở lại sinh sôi nảy nở nhiều, phải chăng cái sự thay đổi đó là một cái sự thay đổi tiêu cực?
Dạ vâng, thì đúng như vậy, vì cái lối mà sống mới á, cái giới trẻ đó thì lại vòng ngoại, thì ít theo những cái gì truyền thống, coi thường tất cả những gì truyền thống, và cái đó là cái mà dở nhất đấy. Theo tôi thì nếu mà những người nào mà sống trong thời chiến tranh đó, kể cả miền Bắc đó, lúc bây giờ là nghèo khó lắm đấy, nhưng mà cái tinh thần đó nó không như bây giờ. Thì bây giờ đó thì do nó vấn đề nó mất phương hướng rồi đấy, thành ra là từ trên xuống dưới cũng thế đó, thì mất phương hướng, bắt đầu từ văn hóa giáo dục.
Thế còn về yếu tố môi trường sống thì ông thấy thế nào ạ? Có người cho rằng là nâng cao giáo dục văn hóa mà cái môi trường sống xung quanh không được cải thiện, sống giữa những người bon chen, chà đạp, chụp giật mà mình có được giáo dục văn hóa tốt cách mấy thì mình cũng không thể giữ được mình. Thì phải chăng cái yếu tố môi trường sống có sự ảnh hưởng rất là mạnh đối với văn hóa?
Vâng, tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng cái đa số đó, cái thiếu giáo dục đó mà tăng nhiều đó thì cái này là đến môi trường sống. Thì bây giờ cái đạo đức đó thì phải nói là nó đang xuống cấp. Nhưng mà rồi đến sẽ có lúc mà nó phục dựng lại hay là nó phát triển lại thôi, vì nó là quy luật của lịch sử mà.
Ông nhìn thấy cái sự phục hưng như ông mong mỏi đó có sớm không?
Khó mà có thể nói là cái tương lai nó làm sao. Nếu mà những người mà làm giáo dục đó mà bình tĩnh nhất, chứ không có bó tay như hiện nay thì nó sẽ khác đi.
Như hồi nãy ông có dùng cái từ là mất phương hướng, một nền văn hóa mất phương hướng hay là một xã hội mất phương hướng, cho nên nó trở nên hỗn độn và thui chột. Cái lỗi này do đâu ạ?
Có người thì nói là đây là lỗi của hệ thống. Tuy nhiên bất cứ một cái thời kỳ nào trong lịch sử của Việt Nam đó thì chính quyền bao giờ cũng có vai trò quan trọng. Nhưng mà theo tôi biết thì mỗi người dân thì có trách nhiệm, từ già đến trẻ có trách nhiệm thì nó sẽ khác đi. Giáo dục nó sẽ có thể truyền thống tốt hơn, còn bây giờ thì nó không quan tâm đến những điều đó.
Ngoài cái cách quản lý của nhà nước hiện tại, cái đạo đức của mỗi người, cái ý thức của mỗi người cũng góp phần, thì mình thấy là những thời trước không thấy tệ như vậy. Phải chăng thời xã hội chủ nghĩa nó tạo ra những cái đặc điểm như thế cho người Việt thời hiện đại ngày nay?
Không thể nói là cái chủ nghĩa nào, chủ nghĩa kia nó có trách nhiệm. Nhất là cái nhà cầm quyền có trách nhiệm, và những người mà trí thức cũng có trách nhiệm, tất cả các giới đều có trách nhiệm. Mà bây giờ tôi cảm nhận thấy rằng là không có trách nhiệm. Thế tới đấy là cái căn gốc của hệ thống. Cái gì cũng không phải là trách nhiệm của riêng mình, từ cá nhân cho đến cộng đồng. Cảm ơn.
Yeah. Cái ý kiến hồi nãy đó là vì lập luận cho rằng trong một xã hội mà sự cướp đoạt lên ngôi cộng với cái sự mất niềm tin vào luật pháp thì mọi người phải tranh giành, phải chụp giật, phải đạp lên nhau để tồn tại, nếu không sẽ bị thua thiệt. Nếu xã hội nó không tạo ra những hoàn cảnh như thế, nếu cái thời đại nó không đưa ra những cái khốn khó như thế thì chắc con người sẽ tốt đẹp hơn, cư xử tử tế.
Dạ vâng, tôi nghĩ là vậy. Mỗi thời nó một khác, đúng là một cái thời nó một khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cái căn bản, gọi là những căn bản để mà giữ được đấy, thì bây giờ mình mất căn bản, nó mất cái căn bản của truyền thống.
Xuất phát điểm của nó từ đâu ạ? Có từ bao giờ trong xã hội Việt Nam ạ?
Trước cái thời kỳ đổi mới chẳng hạn, hay là trước cái thời kỳ chiến tranh chẳng hạn, từ đến giờ nay nó hoàn toàn khác. Từ khi mà trong chiến tranh ấy, thì người ta tập trung vào vấn đề đấu tranh và hy sinh ấy. Còn bây giờ thì người ta lo hưởng thụ mà.
Dạ.
Còn cái thời chiến tranh thì tôi vẫn nghĩ về đạo đức hay là về các mặt khác, nó khác hiện nay nhiều lắm, cả miền Nam cũng như miền Bắc.
Để giải thích, để trả lời cho câu hỏi là tại sao dân ta phát triển nhưng không chịu tiến hóa, thì nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã có câu trả lời như thế nào?
Vấn đề là từ văn hóa nó rồi thôi. Ở hiện nay người ta ít quan tâm đến đó cho nên nó hỏng nó. Tức là nó lùi nhiều mặt.
Thế thì làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề ạ?
Người mà có chính quyền hay là người có chức có quyền hay là những người mà có trách nhiệm phải làm gương thôi. Tức là phải có người làm gương. Hiện nay thì ít quá. Nhưng người làm gương ở trong giáo dục hay là ngay cả trong chính quyền ít quá. Nó nhiều lên thì nó khác đi. Mà theo tôi thì đến lúc nào đó thì cũng cùng tắc biến đó. Khi mà nó tới tận cùng rồi thì nó phải biến thôi.
Nhưng mà liệu có nên để chờ cho tới khi nó tận cùng thì nó sẽ biến đổi hay không?
Không, thì lịch sử làm sao biết được. Vấn đề hiện nay là vấn đề giáo dục. Nếu mà nhà nước hay là tất cả những giới mà về giáo dục quan tâm đến cái đó thì nó sẽ khác.
Những người quản lý, những người hữu trách thì họ có ý kiến đổ lỗi cho là do đây là một cái hệ quả từ quá trình chuyển sang kinh tế thị trường. Với nền kinh tế thị trường bon chen cạnh tranh chụp giật thì tạo ra cái môi trường xã hội nó như thế.
Hiện nay thì hầu hết các nước đều có kinh tế thị trường, nhưng mà nước nọ nước kia thì như thế nào thì mọi người biết rồi.
Nhưng mà họ nói rằng do cái đặc điểm, cái xuất phát điểm của Việt Nam nó ở cái mức thấp, rồi trước đây nó bị kìm nén bởi sự khó khăn thiếu thốn cho nên bây giờ bung ra bật ra thì bắt đầu thể hiện cái sự là chưa kịp hãm phanh. Tới khi nào phát triển hơn, cuộc sống sung túc đầy đủ hơn, con người ý thức hơn thì nó sẽ kéo theo cái văn minh, nó cũng được đẩy cao hơn.
Theo tôi đó thì không hẳn vậy. Có thể là học hành thì bằng nọ bằng kia là giàu có hoặc là gì thế. Nhưng mà rồi đó thì cái đời sống đạo đức thì người ta không quan tâm thì nó càng xuống cấp.
Mình nói giáo dục phải cải thiện nhưng mà nó cũng hơi chung chung. Cải thiện như thế nào ạ? Cái môi trường sư phạm từ cấp nhỏ vẫn giáo dục ý thức công dân cho tới cấp đại học đó chứ ạ?
Tôi đã từng lo giáo dục nhiều thời rồi, tôi biết mà. Hiện nay nó ta quan tâm đến điểm số, đến thành tích thi đua, không có thực chất. Và chính cái đó thì nó đưa tới những cái hậu quả hiện nay.
Tức là giáo dục con người cái ý thức, tôn trọng sự thật.
Bây giờ chỉ cần hai điều. Một là không được nói dối. Bởi vì nếu mà nói gian dối đó thì chất lượng không cao. Khi làm ăn sản xuất cũng vậy đó. Mà nếu mà gian dối là chất lượng kém. Thì bây giờ giáo dục phải làm sao mà không được nói dối nữa. Thứ hai là về cách xử sự với nhau đó, tử tế đó. Thì bây giờ hai cái điều đó thì nó cần năng khiếu. Thì cần thay đổi hai điều đó thôi. Thì cái xã hội và tôi cũng đã nói rất nhiều về thì bảo khó quá.
Mà cái khó đó nó nằm ở đâu ạ? À? Nằm ở phía nhà quản lý hay là nằm ở phía người dân?
Bây giờ thì nếu mà mình có một cái hệ thống chính trị mà rất minh bạch, chân thực thì chất lượng nó sẽ cao thôi. Còn nó mà dối thì làm sao chất lượng để lỗi hệ thống.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.